cho quý vị, thưa các bạn. Lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu bối cảnh của nền văn chương khôn ngoan trong vùng Trung Đông cổ, bao gồm các nền văn chương khôn ngoan Ai Cập, Mesopotamia, Canaan và Do Thái. Nền văn chương khôn ngoan Ai Cập rất phong phú trong hình thái cũng như trải dài trong thời gian và có một đặc thái thống nhất mọi tác phẩm. Nó hoàn toàn nảy sinh trong bối cảnh gia đình các nhân viên của triều đình nhắm mục đích đào tạo và chuẩn bị các người nối nghiệp tài khéo, nắm giữ các chức vụ cao trong guồng máy chính quyền. Sau đây là các tác phẩm chính trong nền văn chương khôn ngoan Ai Cập. Trước hết là các cách ngôn của Ptahotep. Ông Ptahotep là một nhân viên cấp cao của triều đình Ai Cập đã lớn tuổi. Sau khi được Pharaon cho phép giáo dục con một cách thích hợp để nó nối nghiệp mình, ông sốt sắng đưa ra các giáo huấn liên quan tới cung cách hành xử, cuộc sống dân sự và luân lý. Đây là các câu châm ngôn tách rời, không dính dáng với nhau, nhưng có hình thái văn chương thanh nhã và kỹ thuật đối xứng phản đề. Tính cách cụ thể của các trường hợp đề cập tới cho thấy sự thiết thực và khuynh hướng thực dụng của các câu châm ngôn. Văn bản truyền tụng cho tới chúng ta thuộc triều đại thứ 12, tức giữa các năm 2000 đến 1785 trước Công Nguyên, nhưng gốc gác của nó có thể thuộc triều đại thứ 5, tức khoảng các năm 2006 tới 2420 trước Công Nguyên. Tác phẩm thứ hai là các giáo huấn của Kaires cho Kajemi, có nội dung giáo thuyết và mục đích giống tác phẩm vừa nói. Ông Kaires cũng là một nhân viên cao cấp trong triều đình Ai Cập như ông Ptahotep và phục vụ dưới triều đại thứ 5 trước Công Nguyên. Ông viết ra các giáo huấn cho con trai là Kajemi để chuẩn bị cho con nối nghiệp mình và biết hành xử một cách tương xứng với các nhiệm vụ quan trọng sẽ đảm trách. Tác phẩm thứ ba là Sự Khôn Ngoan của Ani. Đây là tác phẩm của một ký lục trong triều vua Neferkareteri thuộc triều đại thứ 8, tức giữa các năm 2260 đến 2222 trước Công Nguyên. Ông Ani viết các giáo huấn này cho con là Hensotep để bảo đảm cho con khả năng thành công và nối nghiệp ông trong đời, mặc dù con ông còn trẻ và gặp các chống đối không thể tránh được của các người khác cũng muốn chiếm địa vị này trong triều đình. Đây là một tác phẩm có giá trị luân lý rất cao. Hai văn bản chúng ta có hiện nay, một thuộc triều đại thứ 21, tức giữa các năm 950 đến 800 trước Công Nguyên, một thuộc triều đại thứ 20, tức giữa các năm 1200 đến 1085 trước Công Nguyên. Tác phẩm thứ năm là các huấn thị cho Maricare. Vào cuối thời Nhiễu Nhương, theo sau sự sụp đổ của triều đại thứ 6, tức giữa các năm 2260 đến 2150 trước Công Nguyên, Pharaon Kheti III cai trị Trung Ai Cập và hy vọng thu tóm quyền bính trên toàn nước vào tay gia đình mình. Nhà vua biên soạn di chúc cho con là Maricare, cố ý chỉ định con nối ngôi và đưa ra các biện pháp phòng ngừa các hiểm nguy đe dọa. Cả khi hình thái văn bản chúng ta có thuộc thời sau này, chắc là thời Vương quốc mới, tức giữa các năm 1580 tới 1200 trước Công Nguyên, bối cảnh của nó phản ánh suy tư của các pharaon thành Heracleopoli, được vị cuối cùng tóm tắt lại. Điều tác phẩm nhấn mạnh là việc tái lập quyền bính quân chủ. Hoàng tử phải thi hành quyền bính trong tất cả sự toàn vẹn các nhiệm vụ, cũng là các nền tảng của quyền của mình. Phương thế chính yếu là việc sử dụng lời nói có sức thuyết phục và được nuôi dưỡng bởi các thông tin lành mạnh. Cộng với lời nói là gương sống, lòng kính sợ các thần linh sẽ bảo đảm cho sự đúng đắn trong các hành động của nhà vua. Cung cách hành xử đối với những người lớn vị vọng, đối với dân chúng, đối với thành phố đối thủ là Tebes hay đối với các kẻ xâm lấn đến từ Á Châu đều được đưa ra một cách chính xác, kín đáo và khôn ngoan. Tác phẩm thứ sáu là các huấn thị của Amenemhat I. Amenemhat I là pharaon thành lập ra triều đại thứ 12 bên Ai Cập, tức giữa các năm 2000 tới 1785 trước Công Nguyên. Có lẽ nhà vua đã viết ra các huấn thị này để dặn dò con mình là hoàng tử Sesostri phải cẩn thận coi chừng các nguy hiểm đe dọa ngôi báu. Chúng rất giống các lời khuyên mà Pharaon Khepi viết ra cho hoàng tử Marikare. Xúc cảm mạnh mẽ trong các huấn thị giả thiết nhà vua mới thoát được một hiểm nguy lớn. Tác phẩm thứ bảy là Sự khôn ngoan của Amene Mope. Đây là một tác phẩm khôn ngoan nổi tiếng được biên chép lại giữa triều đại thứ 20 và thứ 25, tức giữa các năm 1200 đến 663 trước công nguyên. Nhưng một vài học giả cho rằng nó có nguồn gốc thuộc triều đại thứ 18, tức giữa các năm 1580 đến 1314 trước công nguyên. Nó quan trọng vì có nội dung phong phú và vì sự kiện một phần trong tập thứ ba của sách Châm ngôn trong Kinh Thánh, tức các chương 22 câu 17 đến chương 23 câu 14, cho thấy nó rất gần với tác phẩm này. Cả khi trong một cách thế phỏng chừng, tác giả xem ra có dự tính biên soạn tác phẩm thành 30 chương. Điều mà soạn giả muốn dạy dỗ là việc chiếm hữu được thế quân bình tâm lý và luân lý vững chắc. Như thế sự điều độ và tự chủ phải là nền tảng của toàn nền giáo dục cá nhân. Nó bảo đảm cho sự thành công trên đường công danh sự nghiệp, giúp sống lâu và có tuổi già luôn luôn mạnh mẽ. Đặc thái của tác phẩm là việc miêu tả tính tình nóng nảy và thái độ trái nghịch với nó là sự ung dung điềm đạm. Đây cũng sẽ là đề tài tái xuất hiện nhiều lần trong các tập châm ngôn Do Thái. Tác phẩm thứ 8 là tài liệu Papiro Brooklyn, mã số 47-218-135. Nó được gọi như thế vì được lưu giữ trong khu vực trưng bày di tích Ai Cập của Viện Bảo tàng Brooklyn. Vì nó chỉ là một mảnh tài liệu nên khó có thể nhận diện một cách chính xác hơn. Tuy nhiên, người ta đọc được tên Ua Ibre là đặc thái của triều đại thứ 26, tức giữa các năm 663 đến 524 trước công nguyên. Đó là tên của hai pharaon Psametiko I và Apries. Tác giả nói với con mình và khuyên con học sống khôn ngoan và cẩn trọng đối với một vị thầy đòi hỏi khắt khe. Một đảng phải tránh tranh luận, đảng khác phải tránh nịnh bợ. Tác giả ca tụng và đề cao vai trò quan trọng của vị thầy ấy. Một người không có thầy giáo dạy bảo thì cũng giống như một đạo binh không có tướng chỉ huy. Tác phẩm thứ 9 là các huấn thị của ông Khesongki. Đặc điểm của nó là các giáo huấn được lồng khung trong các câu chuyện nhỏ. Bối cảnh kinh tế xã hội là bối cảnh của phần nhất trong sưu tập 2 của vua Salomon, tức các chương 22 đến 27 sách Châm ngôn. Chắc văn bản thuộc thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Trên đây là các tác phẩm quan trọng nhất trong nền văn chương khôn ngoan Ai Cập. Bên cạnh đó cũng có các tác phẩm thuộc nền văn chương khôn ngoan vùng Mesopotamia, tức là vùng Lưỡng Hà. Trong ba thiên niên kỷ cuối cùng trước công nguyên, vùng Mesopotamia đã biết tới hiện tượng trăm hoa đua nở của nền văn chương khôn ngoan, nhưng cần phân biệt hai trào lưu trong tư tưởng khôn ngoan của các dân tộc sống trong vùng Lưỡng Hà. Trào lưu cổ xưa hơn là trào lưu khôn ngoan Sumer đến được với chúng ta qua trung gian các dân tộc gốc Semit cổ, và trào lưu của triều đại Agad, tức giữa các năm 2467 tới 2287 trước công nguyên, và các dân tộc đến từ Tây Phương làm thành hai nền văn minh lớn là nền văn minh Babylonia và nền văn minh Assyria. Trước hết là nền văn chương khôn ngoan Sumero-Akkadico. Nó được diễn tả bằng ba loại khác nhau, thứ nhất là các châm ngôn, hình thái đầu tiên gọi là Masal gồm ba loại, phản đề, tổng kết và đồng nghĩa. Thứ hai là các cách ngôn hay phương châm cũng gọi là Masal, nhưng trang trọng và có tính cách luân lý dạy đời hơn. Chúng được trình bày dưới hình thức khích lệ hay đe dọa hoặc kết án. Thứ ba là Adamandugga, hay đối thoại hoặc tranh luận, vì nói chung, chúng là các sáng tác trong hình thái văn chương xấu, cãi vã xem ai có lý, ai sai. Nền văn chương khôn ngoan Assyro-Babylonese cũng có nhiều hình thái khác nhau, nhưng trong nhiều khía cạnh cũng giống các bút tích văn chương khôn ngoan Do Thái. Trước hết là các sưu tập châm ngôn. Chúng thuộc triều đại thứ nhất của vương quốc Babylonia và được sưu tầm cho thư viện của vua Assurbanipal, cai trị từ năm 668 tới 630 trước công nguyên. Điều khiến cho chúng giống các châm ngôn kinh thánh, đó là bản chất phương châm của chúng, khi thì nảy sinh từ các quan sát, các kinh nghiệm, lúc thì phát xuất từ lãnh vực luân lý tự nhiên, khi khác nữa thì đến từ các nguyên tắc tôn giáo. Thứ hai là sách khôn ngoan của Akhikha. Có nhiều sưu tập được gọi với tên này. Văn bản chúng ta hiện có là văn bản tiếng Aramaic thuộc thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên, phát xuất từ văn khố của cộng đoàn Do Thái Elephantina bên Ai Cập. Không biết Akhikha là tên một nhân vật lịch sử hay huyền thoại. Kinh Thánh giới thiệu ông như là bà con với ông Tobia. Có lẽ ông sống vào thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên. Akhikha là người quyền thế và khôn ngoan, đẹp lòng hai vua Assyria là Sennacherib cai trị từ năm 704 đến 681 trước Công Nguyên và vua Assarhaddon cai trị từ năm 681 đến 669 trước Công Nguyên. Nhưng ông bị người con nuôi là Nadan vu khống nên bị khai trừ, bị kết án tử nhưng được cứu thoát nhờ một người đầy tớ chết thay. Khi vua Assarhaddon tìm lại được ông còn sống và khỏe mạnh thì Nadan người con nuôi chết vì giận dữ. Tác phẩm vừa là thể kể chuyện, vừa là thể dạy dỗ, khi thì đưa ra các lời khuyên và các cấm đoán, lúc thì gồm các lời khích lệ và các nhận xét kinh nghiệm. Trong số các giáo huấn, đứng đầu là sự kín đáo và lòng khiêm tốn, cùng với sự điều độ là tính ngay thẳng. Nói dối bị lên án nghiêm ngặt. Akhikha cũng khuyên phải đề phòng tha nhân nhưng vẫn tôn trọng họ như là các người đầu tiên trong hàng thân thuộc. Ông nhắn nhủ phải giáo dục nghiêm minh con cái và đầy tớ, và phải giữ thái độ rất dè dặt kín đáo trước mặt nhà vua. Các đề tài biểu tượng và các ngụ ngôn như ngụ ngôn con báo, con nai, con gấu và con chiên, hay ngụ ngôn bụi gai và cây liệu chứa đựng các giáo huấn ít quan trọng hơn. Sau cùng là nền văn chương khôn ngoan Syro-Phenici hay Ugarit. Trong đất Canaan không có sự thống nhất luân lý xã hội như bên Ai Cập hay Mesopotamia. Nhưng tại Ugarit, người ta cũng tìm thấy các tác phẩm loại anh hùng ca hơn là giáo huấn khôn ngoan, và chúng cũng có các khía cạnh gần gũi với nền văn chương khôn ngoan Do Thái, đặc biệt các bút tích liên quan tới El là chúa của người Semit. Trong bài thơ của Ba-al và Anat, người ta ca tụng sự khôn ngoan của thần El và coi sự khôn ngoan là một nhập thể của El. Tiếng nói của El làm nảy sinh ra sự sống. Chúng ta có hình ảnh tương tự của Gia-bê trong chương 8 sách Khôn Ngoan. Kê-rét đầy tớ của thần Ê-l được thành công trong đời nhờ thi hành các nhân đức mà sự khôn ngoan Do Thái coi như là nền tảng sự thành công của những người tốt lành.